Hồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hướng giọt sương sầu, lá xa buồn cội biết đâu lối về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm chớ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi. Chân ơi ngừng lại đừng đi, để tâm lắng đọng những gì đã qua. Dù xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lửa đau tòa như tảng đá xanh, gió ngàn di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hoài mấy câu.
Yeah. Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch ni sư trụ trì tại bổn tự chùa Đại Giác, kính thưa ni chúng cùng toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay hồi đủ duyên lành, chúng tôi được phép ni sư có mời chúng tôi về đây chia sẻ chút ít giáo lý của Đức Phật cùng quý Phật tử. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay, chúng tôi cũng có muốn nói về đôi điều. Quý Phật tử biết rồi, sở dĩ mà tinh thần của Đạo Phật mà nó tồn tại trong suốt 25 thế kỷ, dầu cho khoa học nó tiến bộ đến đâu, dầu cho cái văn minh của con người đến đâu, thì càng lúc á, cái đạo của Đức Phật nó càng sáng tỏ hơn. Dầu cho con người bây giờ đó, quý Phật tử thấy họ chế tạo rất là nhiều những cái vũ khí tối tân, rồi cái trình độ, cái học thức của họ, có thể họ tìm đến những cái vùng xa xôi mà ngày xưa họ chưa tìm ra được, và họ có thể lặn xuống biển sâu, họ làm những cái chiếc tàu ngầm thật là lớn mà hồi xưa chưa làm được. Dầu cho họ tiến bộ đến đâu, dầu cho khoa học nó tiến bộ đến đâu cách mấy, thì Đạo Phật luôn luôn đi song hành. Vì Đức Phật tuyên bố nơi nào mà còn bốn cái dấu ấn của Phật thì nơi đó Đạo Phật luôn luôn sáng rỡ. Bốn pháp ấn là gì? Có nghĩa là tứ pháp ấn. Mà nơi nào dầu cho một vị pháp sư nói hay cách mấy, diễn đạt hay cách mấy, hoặc nói khác hơn, nơi nào mà tự xưng mình là người Phật tử hoặc là mình là con Phật, mà Đức Phật nói trong lúc họ thuyết giảng, trong lúc họ đưa ra cái lý của nhà Phật mà không có bốn con dấu này, thì Phật tử phải tin chắc rằng đó không phải là Đạo Phật. Mà bốn pháp ấn là gì? Tức là vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử cái ấn thứ nhất. Cái ấn giống như một ông vua mà ông để lại một cái dấu ấn, thì tất cả những cái thành, cái tỉnh lỵ đều phải tuân thủ hết. Thì cái dấu ấn thứ nhất là gì? Tức là cái ấn vô thường. Bởi vì trong kinh A Hàm, Đức Phật tuyên bố giáo pháp của ta mà không có những cái ấn này thì không phải là giáo pháp của ta. Đây là bốn dấu ấn hiển bày chân lý các pháp, được dùng làm bốn môn đặc trưng của Phật giáo. Thứ nhất là gì? Nhất thiết hành vô thường ấn. Ấn hiển bày tất cả hiện tượng đều là vô thường. Cho nên ngày hôm nay đại chúng hãy lắng tâm chút xíu để mình nghe cái tinh thần của nhà Phật. Rồi mai này chúng ta có tu học, có những người nào nói cái gì đó thì chúng ta tin chắc rằng đây không phải là Đạo Phật. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ cho đại chúng thấy. Chẳng hạn như đây là một cái tách đi cho dễ hiểu, một cái ly đi. Khi Đức Phật chưa ra đời, tôi cầm cái ly này nè, tôi liện xuống đất á, thì cái ly này nó bể không? Bể. Rồi sau khi Đức Phật ra đời, tôi cầm cái ly này nè, tôi liện xuống đất nó bể không? Bể. Rồi sau khi Đức Phật nhập niết bàn, tôi cầm cái ly này nè, tôi liền xuống đấng nó bởi không? Bởi tại sao mà Đức Phật chưa ra đời, hoặc Đức Phật ra đời, hoặc Đức Phật nhập niết bàn, ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, cái ly đều bởi. Vì sao? Vì bản chất cái ly này, bản chất của nó là vô thường, là không có thực thể. Nếu nó có sanh ra thì tức khắc nó diệt. Cho nên Đức Phật chưa ra đời thì cái pháp này cũng là vô thường. Cho nên Đức Phật sau khi mà chứng đạo rồi, Đức Phật nói như thế này nè: pháp này nè, pháp này là ta thấy, ta chứng nghiệm, chứ không phải ta làm ra cái pháp này. Mình hiểu cái đó nha. Có nghĩa là không phải mà Đức Phật cái thiết vô thường là Đức Phật chế tạo ra, không phải. Mà Đức Phật chưa ra đời thì cái pháp này cũng vô thường. Mà tại sao chúng ta không biết? Phật nói vì chúng ta vô minh, vì chúng ta chấp trước cho nên không thấy. Mà Phật phải ngồi suốt 49 ngày đêm mới nhận, mới thấy ra được đúng là pháp này vô thường. Cho nên Đức Phật mới tiên thiết đây là pháp của 13 đời 10 phương chư Phật, chứ không phải là Đức Phật nói ra. Rồi Đức Phật ví dụ tiếp, giống như có một căn nhà, nó ở trong cái rừng sâu 20-30 năm người ta không có biết, cho nên bị những cái khu rừng nó mọc những cái cỏ dại lên, nó giăng kín. Cho nên sau khi Đức Phật phát hiện ra được trong cái khu rừng này có căn nhà, thì Đức Phật chỉ cần dọn sạch cái cỏ thì căn nhà nó hiện ra. Cho nên pháp này là Đức Phật thấy, Đức Phật biết và Đức Phật chứng nghiệm đó. Cho nên ba thời dầu cho Đức Phật chưa ra đời thì các pháp nó cũng vô thường, chứ không phải nói là Đức Phật chưa ra đời thì các pháp này nó là thường hẳn phải. Do cái nguyên nhân đó cho nên dầu cho khoa học tiến bộ đến đâu, dầu cho có con người mà thông minh trí huệ đến đâu, thì không có thể nào phủ nhận chân lý của Đức Phật nói. Có những chân lý xưa bày nay không có. Chẳng hạn như bây giờ mình nói có những chân lý đi, là bên này mình lái xe ở bên nào, lái xe hơi á, phải không? Lái xe hơi thì bên đâu? Bên trái. Nhưng mà tôi qua Úc á, thì lúc nào tôi cũng đi lộn hướng đó, là lái xe bên phải. Thì như vậy đâu phải chân lý nữa. Việt Nam mình nói ông lái xe bên trái mới là chân lý, nhưng mà qua bên Úc thì nó không có còn chân lý nữa, thì lái xe bên phải. Rồi tôi qua bên Miến Điện tôi cũng thấy nó lái xe bên phải. Rồi qua bên Anh họ cũng lái xe bên phải. Thì như vậy cái gì là chân lý? Nhưng mà bây giờ tôi nói nè, cái ly này tôi liện xuống đất bởi ở Việt Nam, thì tôi qua bên Úc tôi liện xuống bởi không? Cũng bởi luôn. Tôi qua bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp, tất cả các nước trên thế giới tôi liện cái ly xuống là bởi á. Cho nên chân lý này là không có sai lệch. Hay lắm, đạo Phật lần lần sẽ thấy. Nhưng mà nói về cái vô thường thì Đức Phật chỉ bày cái gì vô thường để cho chúng sanh ý thức được trong cuộc sống. Có nghĩa là sau khi mình nghe được cái từ vô thường rồi thì không phải mình về mình chán đời, mình sống không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà Đức Phật đưa ra cái phương pháp vô thường cho mình ý thức được trong cuộc sống chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Chẳng hạn như mình biết ngày nay vô thường mình chết nè, thì đối với cha mình, đối với mẹ mình, đối với anh mình, đối với em mình, đối với chồng mình, đối với con mình á, thì mình sống nó có ý nghĩa hơn ngày xưa. Này chúng thấy hay không? Đạo Phật rất là quy diệu. Hồi xưa tôi chưa có đi tu, đây tôi nhiều khi tôi hàng đêm tôi hay sám hối. Hồi xưa tôi chưa có đi tu á, nói thật luôn á, tôi ghét mấy ông thầy chùa lắm, thiệt luôn nha. Tôi nói mấy ông thầy chùa này vô tu đạo Phật chắc mê tín dị đoan hay gì đó. Nhưng mà càng đi sâu vào cái triết lý của đạo Phật rồi mình thấy quá là quy diệu luôn. Đức Phật đưa ra cái vô thường không để cho chúng ta bi quan yếm thế, mà Đức Phật đưa ra một cái thiết vô thường để chúng ta sống có ý nghĩa hơn ngày xưa. Tôi xin gửi cho đại chúng một câu chuyện thiền thoại có ghi lại. Có một vị thiền sư, ngài rất là giỏi và cũng có năng lực rất là lớn. Một hôm ngài đi trên một cái chuyến tàu, mà trên cái chuyến tàu này rất có nhiều người đi chung với ngài. Thì đang đi giữa biển vậy thì bất ngờ sóng nó đổ dồn đến, và cái ông thiền trưởng ông nói là chiếc thiền này nó bị lủng một lỗ, khoảng có chừng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng thì chiếc thiền này nó chìm. Và tất cả mọi người ai cũng chết hết, bởi vì không có cái phương tiện nào đi vào bờ hết. Thì lúc này trên cái chuyến thuyền ai cũng hoảng hốt hết. Thì cái vị thiền sư này nói như thế này: thôi bây giờ chúng ta hãy ngồi yên lại đi, chúng ta hãy tĩnh tâm lại. Thì sau khi mà tất cả mọi người yên và tĩnh tâm lại rồi đó, thì cái vị thiền sư này nhìn đến một cái cô thiếu nữ hỏi: bây giờ nè, con biết con sẽ sắp chết rồi, như vậy trong tâm của cô, của con đó, có cái gì hối hận, có cái gì rây rứt hay không? Thì cô này có nói là: nếu mà biết như ngày này, tháng này, năm này mà cô chết đó, thì cô không có sống tệ với một người cha, một người mẹ, một người chị và một người em. Bây giờ cô tưởng cô sống thọ, sống dài, cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này, cô sống không có tốt với người cha, người mẹ và người chị và người em của cô. Bây giờ cô rất là hối hận, rất là ăn năn. Đó là cái người thứ nhất. Rồi ngài mới soi người chỉ qua cái người thứ hai, hỏi: bây giờ anh nè, trong giờ phút này anh có cái gì hối hận đây trước hay không? Thì cái ông này ông nói: nếu như mà ông biết ngày này, tháng này, năm này mà ông chết, thì ông không bao giờ ông sống tệ bạc với người vợ của ông. Và ông cởi lúc mà ông còn sống giữa đời thường này đó, thì ông ăn, ông nhậu và ông chơi bời. Sau khi mà nhậu xong rồi, ông về ông đánh vợ ông rất là tàn nhẫn. Và bây giờ ông rất là hối hận ăn năn, nhưng mà cũng muộn. Và cái người vợ, sau khi mà ngài chỉ qua cái người kia, thì người kia cũng nói là trong cuộc sống giữa đời thường, cô sống không tốt với người chồng. Bây giờ cô khinh miệt, cô khinh mạng, cho nên hiện bây giờ cô sống cô rất là hối hận. Thì vị thiền sư nói: giá như mà các con còn sống thì các con sẽ nghĩ như thế nào? Thì tất cả mọi người trên cái chuyến tàu đó ai cũng đồng thanh nói như thế này: giá như mà nếu còn sống thì giờ sống có ý nghĩa với cha, với mẹ, với chị, với em, với chồng, với vợ, với con, với xã hội. Cho nên Đức Phật đưa ra cái thiết, cái lý vô thường đó cho mình biết chắc chắn rằng mình sống không có phải là miên quyển, mà có một lúc nào đó chúng ta sẽ từ giã cõi đời này. Mà chúng ta trước khi từ giã cõi đời này rồi, chúng ta không có ân hận, chúng ta không có rây rứt, mà chúng ta không có buồn phiền, thì mình ra đi mới được an ổn. Cho nên tôi mới coi cái quyển gần đây thôi, không phải là gần đây mà tôi mới coi khoảng một tiếng đồng hồ, cái cuốn mà Nhập môn tịnh tâm của Hòa Thượng Tịnh Không nói á: nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này á, chúng ta sống mà không có ý nghĩa, mà chúng ta luôn luôn đem những cái đau khổ đến người khác, thì dầu cho niệm Phật rác cổ họng cũng không được vãng sanh. Dầu cho một ngày mình niệm 1000 câu Phật hiệu luôn, 1 tỷ tỷ câu Phật hiệu luôn, cũng không được vãng sanh. Bởi sao? Bởi vì trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta sống không có một chút ý nghĩa nào hết. Đây là ngài giống như là mình nói là giống như là tổ bên tâm tịnh độ, mà ngài đưa cái lý đó đúng, rất là đúng, mà rất là phù hợp với tinh thần của nhà thiền. Đó cho nên đưa cái thiết vô thường để chúng ta biết được rằng có một lúc nào đó chúng ta cũng từ giã của đời này. Do đó trong kinh Tương Ưng Bộ Phật dạy, có một vị tỳ kheo sau khi quán chiếu được cái năm thủ uẩn là vô thường, vị tỳ kheo đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, sắc là vô thường, cái gì vô thường là khổ, những gì vô thường và khổ ắt phải chịu sự biến hoại, con không còn nghi ngờ gì về vấn đề này nữa. Đó, ở đây là có một thầy tỳ kheo sau khi mà quán chiếu về cái sắc quẩn là vô thường, thì cái thầy tỳ kheo là đến bạch Phật. Bạch như thế nào? Tức là sắc là vô thường. Sắc là gì? Tức là đất, nước, gió, lửa trong con người mình nó vô thường. Nó biến chuyển liên tục. Mình bây giờ đại chúng có nghiệm lại mình biến chuyển liên tục không? Chẳng hạn như mình giật mình lại, mình nói ủa sao năm nay mình 70 tuổi, tóc bây giờ mình bạc, lưng bây giờ mình nó hơi còng còng xuống, đi đứng nó khó khăn. Mà cái gì vô thường là gì? Cái gì vô thường tức là khổ. Cái ai giơ tay lên nói bây giờ tôi hạnh phúc, tôi sung sướng hơn cái lúc mà tôi hồi 20 tuổi, 30 tuổi, mà năm nay tôi 80 hoặc là 90, không ai mà nói cái đó được hết, đúng không? Bởi vì Phật nói hỏi mà vô thường nó biến hoại tức là khổ, mà chúng ta bị chi phối cái sự biến hoại đó, cho nên chúng ta rất sợ. Sợ gì? Sợ mình già. Nếu mà không sợ mình già thì không có gì. Chúng ta già rồi, bây giờ cái xương hoặc cái thịt chúng ta nó rút. Mà cái thịt chúng ta nó rút rồi chúng ta làm gì? Nếu mà chúng ta không sợ già. Còn mà nếu chúng ta sợ già thì chúng ta phải bơm vô cho nó căng lên. Đúng gì không? Chúng ta đến những cái thẩm mỹ viện rồi chúng ta bơm cái gì cho nó căng lên? Bơm cái gì? Bơm những cái chất hóa học. Bởi vì cái thời hiện đại khoa học nó cũng rất là tân tiến. Chúng ta bơm nó căng lên. Dầu chúng ta bơm căng cách mấy thì giỏi lắm chúng ta cũng sống được 10 năm hoặc 20 năm rồi hết. Chứ không phải mà bơm căng lên là mình sống giống như ông Bành Tổ 800 tuổi không có. Nếu mà có như thế thì đạo Phật nó mất gốc rồi, rồi mất rồi, mất biệt luôn. Còn đằng này dầu chúng ta bơm cách mấy, dầu chúng ta sửa sắc đẹp cách mấy thì có một lúc nào đó nó cũng hoại. Nghiệm đi, đại chúng nghiệm 5 phút đi. Cho nên những vị thiền sư mà sau khi mà Ngài sáng đạo rồi đó, Ngài thấy thủng cái năm quẩn. Thủng sao? Vào đời nhà Tống có một vị thiền sư tên là Quan Giác. Sau khi mà nhìn thấu được rồi, Ngài mới làm một bài thơ như thế này: năm trước gặp thanh xuân, má hồng khoe đào lý. Năm nay gặp thanh xuân, tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy, chẳng ngộ tâm xưa nay, sanh tử làm sao khỏi. Là Ngài nhìn cái gì? Tức là Ngài nhìn thủng qua. Bây giờ Ngài nói là năm trước gặp thanh xuân á, thì má hồng đối với hoa đào hoa lý á, thì cũng bằng. Nhưng mà năm nay gặp thanh xuân rồi đó, gặp cái cô gái 17-18 thì Ngài giật mình luôn, thì tóc bạc đầy cả mái. Ở đây tóc bạc rất là nhiều. Mà tóc bạc đây là báo hiệu cái lá thư thứ mấy của vua Diêm Vương gửi lên? Lá thư thứ ba rồi đó nha. Lá thư thứ nhất là gì? Răng mình nhứt. Lá thư thứ hai á, tức là mình hay bệnh. Và lá thư thứ ba là tóc bạc đầy cả mái. Mà Ngài nói là người đời tuổi 70 á, nhanh như dòng nước chảy, nhanh lắm. Mà trong kinh Đức Phật diễn tả, chẳng hạn như con người mà mới sanh ra đó, chẳng hạn như mới sanh ra thì cái mức độ tăng trưởng nó rất là nhanh. Mình mới thấy đó, mình thấy tự nhiên sao nó lớn, lớn rất là nhanh, ta nói lớn như thổi đó. Thì cái người già mà cái tuổi 50, 60 mà nó già nhanh cũng giống như là một đứa bé mới sanh ra. Cái sự chi phối của vô thường. Đó, ở đây chúng ta thấy được cái gì biến hoại là khổ. Con không còn nghi ngờ về vấn đề này nữa. Do đó con không có lòng tham, không có lòng dục, không lưu luyến đối với sắc, bạch Đức Thế Tôn. Tức là sau khi Ngài chứng nghiệm và Ngài thể nhập được cái vô thường rồi đó, thì cái tâm Ngài nó bớt tham, không còn tham nữa. Ngài chứng A-la-hán gọi là không còn tham. Chứ còn mình gọi là sau khi mình nghe, mình hiểu, mình biết rồi đó, thì mình quán chiếu ra được, thì tự nhiên cái lòng tham mình dứt, nó bớt. Ngày xưa mình tham lắm, cái đủ thứ lòng tham hết, đủ thứ lòng dục hết. Thấy nhà người ta 5 tầng mình chưa có tầng nào chịu đựng cũng được. Thấy người ta có một chiếc lắc xịt mình chịu đựng cũng được luôn. Rồi thấy nhà người ta có đầy đủ ruộng nương, tất cả mọi cái mình chịu đựng cũng được. Còn bây giờ mình biết chắc chắn rằng cái thân rồi các pháp điều tạm bợ vô thường, thì tức khắc tự nhiên cái lòng tham, cái lòng dục mình nó giảm. Do đó thiền sư Hám Sơn nói: một mai vô thường đến, mới hay mộng quyển thân, muôn quyệt đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thức thần. Đó, ngài nói rất là kỹ thôi, tức là ngài nói một mai mà vô thường đến á, mới hay được cái thân mình là mộng, là viễn. Có những người họ hăng say làm ăn lắm, họ không biết gì con đường Phật pháp hết. Tôi chứng kiến luôn nha, tôi đi khai thị rất là nhiều, mà đến họ nắm tay tôi họ khóc, họ nói phải biết mà cái thân mình á, nó tạm bỡ, nó vô thường, nó mỏng manh, ngày ra đi không có đem một cái thứ gì được hết. Vợ con gia tài của cái không có đem, thì họ biết như thế rồi, họ làm khoảng chừng 70 tuổi họ tu, hoặc là 60 tuổi họ buông hết là tu, mà bây giờ muộn rồi họ khóc. Tôi đi khai thị rất là nhiều vấn đề này đó, cho nên nói nè, muôn việc đem chẳng được, mà chỉ cái nghiệp, nghiệp đi theo mình như hình với bóng đó. Đây mà chiêm nghiệm rồi mình mới thấy được cái tinh thần của đạo Phật. Do đó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật còn thấy nhanh hơn mình nữa. Mình thấy có thể là 7 ngày phải không, mạng mình 7 ngày hoặc là 1 tháng, hoặc là 3 năm, hoặc là 10 năm. Còn cái tinh thần của nhà Phật thì không thấy như thế. Một hôm Đức Phật á, gọi các thầy tỳ kheo: các ông biết mạng người sống trong bao nhiêu không? Thì một thầy tỳ kheo đứng lên bạch Đức Thế Tôn: mạng người sống trong 7 ngày. Thế Tôn nói: ông chưa thấy đạo. Rồi cái vị tỳ kheo khác đứng lên nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong bữa ăn. Phật nói: ông chưa thấy đạo. Rồi cái vị thứ ba đứng lên bạch Đức Thế Tôn: mạng người sống trong hơi thở. Phật nói: lành thay, này các tỷ kheo, người này đã thấy được đạo. Tại sao mình thấy là 7 ngày, thấy không, mà cũng chưa thấy đạo? Thấy trong bữa ăn cũng chưa thấy đạo, mà chỉ có gì? Sống trong hơi thở. Đúng, mình hít vào mà không thở ra, chết. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà chúng ta thường thường mình nhớ nè, mình nhớ cái mặt, lạ kỳ nha, mình nhớ cái mặt, mình nhớ cái ăn, mình nhớ cái uống, mình nhớ cái ngủ, cái nghỉ, nhưng mà chưa từng bao giờ người ta tự nhiên nhớ cái hơi thở của mình. Để ý coi, đúng không? Ít khi nào mình nhớ hơi thở lắm. Ăn mình nhớ, uống mình nhớ, mặt mình nhớ, ngủ nghỉ mình nhớ, tiền bạc mình nhớ, xe cộ mình nhớ, tài sản mình nhớ, nhưng mà hơi thở mình nhớ ít khi nào nhớ hơi thở lắm. Lạ kỳ điểm đó. Do đó cho nên sơ tổ Trúc Lâm ngài nói như thế này: số đời một hơi thở, nhưng mà sao? Lòng người hai biển vàng. Số đời chỉ là một hơi thở thôi, mà cái lòng của mình á, cái tâm của mình á, thì tới hai biển vàng. Chẳng hạn như được một, mình đòi mười, được mười, đòi trăm, được trăm, đòi ngàn, được ngàn, triệu triệu tỷ tỷ lên, không ai mà dừng. Bởi vậy Phật mới nói là cái dục của chúng sinh á, là giống như là nước biển, mà càng uống á, thì càng khát, nó mới thỏa mãn được. Cho nên ngài nói là số đời một hơi thở, mà lầm người á, thì tới hai biển vàng. Mà lầm người hai biển vàng sao? Cung ma dồn quá lắm, mà cõi Phật nào vui hơn. Đại chúng mới công nhận là cái lầm người hai biển vàng không? Tôi xin kể một câu chuyện để làm rắn lại cái đoạn này. Mà câu chuyện này tôi cũng hay thường kể để cho đại chúng nhớ thêm một lần nữa. Hồi xưa cái hai vợ chồng này rất là nghèo. Sở dĩ nghèo là gì? Bởi vì ông làm ruộng, trên cuộc sống nó cũng vất vả lắm. Sáng ông làm, chiều ông về. Nhưng mà lúc ông làm ruộng á, thì ông về ông ăn cơm xong rồi ông đi dạo kinh hành xong rồi đó, ông lên giường ông ngủ một giấc tới sáng rồi ông đi ra ông làm. Cuộc sống tuy rằng nó không có được dư giả, vật chất không đầy đủ, nhưng mà ông được gì? Ông đói ăn, ông khát uống, mệt ngủ khò, giống như nhà thiền vậy. Lúc mà ông làm ruộng thì đúng thiệt, đói thì ông ăn, mà khát thì ông uống, mệt ông ngủ, lăn là ông ngủ. Thì sáng hôm nay ông ra ruộng, ông đang cuốc cỏ thì ông nghe một cái cụp, cái ông đào lên một cái, ông thấy nguyên một cái tượng A-la-hán bằng vàng rồng luôn. Lúc này đổi đời chưa? Vàng bên đây nhiêu một chỉ? 4 triệu mấy đúng không? Đổi đời chắc luôn. Sau khi mà đào lên xong rồi đó thì ông mới ông khuyên về nhà. Thì bà vợ bà rất là mừng, bởi vì cuộc đời bà không có còn lam lũ như ngày xưa nữa. Cuộc đời bà lúc này là không còn buồn, không còn phiền não. Bà rất là vui. Nhưng mà ngược lại, từ khi mà được cái pho tượng A-la-hán bằng vàng rồng rồi đó, thì cái ông chồng ông ăn không được, ông ngủ không được, càng ngày ông còn càng tiều tụy ra. Tối lại là bà thấy ông á gác tay lên trán thở ra không. Bà nói ngày xưa á, nếu mà ông nghèo ông thở ra tôi cũng chấp nhận, còn bây giờ một cái tượng A-la-hán bằng vàng rồng mà ông còn thở ra gì nữa, thôi bây giờ mai ông thẻ một chút ông bán sướng hơn. Hay là ông sợ ăn trộm? Thì ông nói á, nói thật với bà chứ tôi hả, có 20 tượng tôi cũng sợ, không chi một tượng. 20 tượng A-la-hán mà tôi cũng sợ nữa, không chi một tượng. Thì bà vợ này bà nói là tại sao mà ông không ngủ được? Thì ông nói bà không hiểu cho tôi đã từng đọc kinh rồi, tôi thấy trong kinh Đức Phật nói có hết thảy là 18 tượng A-la-hán. Bây giờ tôi suy nghĩ là còn 17 tượng nữa nằm đâu? Phải là lòng người hay biển hoàng không? Phải không? Tâm mình nó tham. Mà tâm mình tham thì sao? Cung ma dòm quá lắm. Mà cõi Phật thì không có. Tham thì đâu có lên cõi Phật được. Đó, cho nên những cái mẫu chuyện này để cho chúng ta thấy được là cái tính chất của mình á, là tham. Cho nên cái gì mà thấy mà dễ dễ, cái gì mà thấy mà mau, tự nhiên là cái thị hiếu của mình chạy theo. Đã kỳ điểm đó. Cho nên trong những cái, trong câu chuyện mà Bát Tiên có ghi lại đó, ông Lữ Long Tăng này nè, ông đi thi. Mà ông thi ông không bao giờ đổ làm quan. Thi lần thứ 3 luôn, cho nên ông buồn lắm. Một hôm đến cái quán rượu dưới chân núi, ông ngồi ông uống. Thì bất thình lình ông gặp một cái vị tiên trong Bát Tiên đó. Vị này tên là Trung Hớn Ly. Xuống ông thấy cái ông này đau khổ, cho nên ông chỉ một cái pháp, những cái phương pháp trong cái tu luyện. Mà cái phương pháp này đặc biệt là gọi là điểm đá quá vàng. Hẳn như cái cục đây phải không? Cục gì á? Cục đá gì á? Tôi chỉ một cái là biến thành cục vàng. Học cái pháp tiên á. Sau khi học thành tài rồi đó, ông mới lên, ông đảnh lễ ông thầy. Ông nói bây giờ con học cũng chút ít cái thực của nhà tiên, cho nên bây giờ cho con xin xuống núi để con chỉ dạy cho những người khác, và con giúp đỡ những người nghèo khổ. Thì cái vị Trung Hưng Ly này nói, ông đừng có xuống núi, cái chúng sanh ở cõi này á, ở dưới trần gian này, cái lòng tham nó vô đáy luôn. Dầu cho ông giúp cách mấy thì nó không bao giờ mà thỏa mãn nó được. Ông cũng tin, ông nói thầy nói gì chứ làm gì có. Cho nên sáng hôm nay ông mới xuống núi. Sau khi xuống núi ông đi một khoảng đường thì ông gặp một đứa nhỏ khoảng 13 tuổi, áo quần rách rưới hết, khổ lắm. Thì ông mới hỏi tại sao mà con khổ như thế, con đói khát như thế. Thì đứa nhỏ này nó nói là cha con mất, mẹ con mất, gia tài sự nghiệp con có gì hết, cho nên con đi ăn xin. Ông thấy tội quá cho nên ông đến một cái hòn đá thật là lớn. Ông chỉ một cái tự nhiên hiện ra một cục vàng. Ông nói nè, con giờ con ăn đến đời cháo cũng hết luôn, mà có thể ăn đời chích cũng hết luôn, từ cái cục vàng lớn đó mà. Thì sau khi mà ông nói xong rồi, đứa nhỏ nó nhìn ông trân trân, nó không thèm lấy. Ông nói vậy ông thầy mình nói chặt rồi, cái thằng nhỏ mà nó nghèo sơ nghèo sát mà nó cũng không có lòng tham đối với cục vàng, huống chi mấy người lớn. Quý Phật tử thấy sao? Đúng chặt không? Nhưng mà ông hỏi thêm là tại sao con không lấy cục vàng? Thì đứa nhỏ này nói đó, con không có lấy cục vàng, bởi vì cục vàng con ăn nó cũng hết, cho nên con xin cái ngón tay của ngài, để về con lấy, sau con chỉ chỗ nào cũng biến thành vàng, con xài cho đã luôn. Ông lắc đầu luôn. Phải không? Là lầm người gì? Lầm người hai biển vàng. Đường cục là đâu có chịu đâu, muốn là chỗ nào cũng biến thành vàng rồng hết mới chịu. Cho nên cung ma, cho nên nó dòm lại, nó bức ngặt. cái cung ma dồn quá lắm nè. Đó. Cho nên Bồ Tát Long Thọ dạy: thế gian biết mấy vô thường, bóng chăng thân chuối giả nương hợp thành. Phước dầu cho đến tận trời xanh, gió vô thường đến cũng quá thành hư vô. Đây là Bồ Tát Long Thọ dạy đó. Mình thấy Bồ Tát Long Thọ là chỉ dạy về trung luận, đại trí độ luận, thập nhị môn luận. Nhưng mà ngài, mình đâu có biết là Ngài cũng chỉ dạy cái pháp vô thường. Thế gian biết mấy vô thường, bóng trăng nè, mình thấy cái bóng trăng đó, mình thấy bóng trăng dưới lòng sông đó, mình thấy nó đẹp, mình vớt lên được không? Không được, nó rã hết, bản chất vô thường mà. Rồi thân chuối, thân chuối mình lột từng bẹ ra cũng có hình thù gì hết. Bởi vì sao? Bản chất nó giả nương, bản chất nó hợp thành. Nhưng mà phước dầu cho đến tận trời xanh luôn, nhưng mà một khi mà gió vô thường nó thổi đến rồi đó, thì cũng quá thành hư vô. Vừa rồi chúng ta thấy những cái hiện tượng động đất, những cái hiện tượng sóng thần bên Nhật, thấy không? Nhà cửa rồi nó trôi dạt, giống như là mình thấy giống như là những cái chuyện mà phim thần thoại, mình coi lên mình mới thấy giật mình. Đó là gió vô thường nó thổi đến, thì nó cũng biến thành rỗng không hết. Đó. Nhưng mà vua Trần Thái Tông nói sao? Cảnh dục trời ghét núi, tóc bóng có tiết trăng, chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dừng đâu. Chẳng hạn như Ngài nói là cảnh dục trời ghét núi. Buổi sáng chúng ta thấy mặt trời mọc, chỉ cần chợp mắt một cái là chúng ta thấy mặt trời nó lặn rất là nhanh. Nhưng mà từng tấc bóng mà chúng ta hàng ngày hàng giờ chúng ta không có tiếc. Bởi vì sao? Chúng ta chỉ chạy theo ý ngựa, gọi là những cái niệm thị phi hơn thua phải quấy chúng ta chạy theo. Mà trong suốt một ngày đó chúng ta không chịu tu tập, không chịu chuyển hóa. Đó, do đó Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo: đời sống không ổn định, cái chết thì chắc chắn tôi sẽ chết, cái chết sẽ chấm dứt đời tôi, cuộc đời là vô thường, không ai tránh khỏi cái chết. Đó, Đức Phật dạy rất là kỹ. Khi cái chết đến, người không quan quán niệm về sự vô thường và sự chết sẽ ra đi trong đau khổ và sợ hãi. Có nghĩa là mình quán chiếu hàng ngày hàng giờ là cái vô thường về sắc, về tâm, về hoàn cảnh, thì cái chết đến mình nói tiếc. Mình quán chiếu thường xuyên rồi thì mình ra đi á, thì nhà cửa vợ con thì mình không có nuối tiếc. Mà không nuối tiếc đó thì chúng ta không đau khổ cũng sợ hãi. Bây giờ mình chuẩn bị hết rồi. Cũng như một người kinh hoàng khi bất thình lình thấy một con rắn xuất hiện, người quan quán niệm về cái chết và sự vô thường thì bình tĩnh không sợ hãi vào lúc chết. Cũng như người quan gặp một con rắn thì bình tĩnh dùng cây gậy hất con rắn đi ra xa. Có nghĩa là Đức Phật dạy cho mình, nếu mà thường mình thấy được con rắn rồi đó, thì một hôm nào đó thì mình thấy con rắn đến mình sợ nữa. Thì chúng ta luôn luôn quán chiếu về cái sự vô thường, về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn. Năm thủ uẩn này giống như năm cái dòng sông, nó liên lỉ, nó trôi chảy, nó không có thực thể. Mà quán chiếu hàng ngày như thế rồi thì cái chết đến cái mình bình thản, mình an ổn, mình không đau khổ. Bây giờ mình đã chuẩn bị trước. Đó. Do đó Ngài Mari Đề Ba nói: tôn giáo của tôi làm sao khi sống và khi chết không ân hận khi vô thường nó đến. Tức là mình sống rất là kỹ, sống có ý nghĩa trong cuộc đời này, sống rất có ý nghĩa với gia đình, với xã hội, với người thân và tất cả mọi người, sống rất có ý nghĩa. Cho nên cái chết đến mình bình thản, mình an ổn, mình vui. Vui gì? Thay cái bộ đồ cũ quá rồi mình phải thay. Đó. Như vậy muốn vượt qua cái sự vô thường ảo mộng trong cuộc đời thì Đức Phật dạy có bốn pháp quán. Thứ nhất là gì? Mọi người đều phải chết. Tức là mọi người ai cũng phải chết hết. Cho nên có một vị tăng ở bên Miến Điện, Ngài dạy: khi chúng ta bị sân hận, khi chúng ta bị phiền não, khi chúng ta bị người khác làm cho mình đau khổ, thì chỉ cần mình đọc lên một câu thần chú, tức là mình hết. Câu thần chú đó là gì? Tất cả rồi ai cũng phải chết. mà tất cả rồi ai cũng phải chết, thì chúng ta buồn làm gì? Chúng ta đau khổ làm gì? Thì cái đau khổ, cái buồn nó không đến với mình. Đó là mình có phải có những cái phương pháp. Nếu mà chúng ta không có những phương pháp đó thì chúng ta trong cái cuộc đời biến thiên đầy cái đau khổ nghịch duyên này, chúng ta không có thể nào vượt qua được. Cái cuộc sống ngày hôm nay mình thấy rất là khó tu. Thứ nhất là gì? Chúng ta đi ra đường, chúng ta bị kẹt xe, chúng ta bị khói xe, chúng ta bị kinh tế nó quay bủ, đúng không? Mà chúng ta không có cái pháp của Phật thì cuộc đời của mình nó mất hết nửa đời rồi, nửa đời người, nếu không có pháp của Phật. Đó. Thứ hai là tuổi thọ đang giảm xuống theo thời gian, tức là càng ngày mình thấy cuộc sống mình nó càng ngày càng giảm. Thứ ba, thời gian dùng để tu tập trong đời thì rất là ngắn. Mà Đức Phật dạy trong con người, cái cuộc đời của mình nó 100 năm mà có hết thảy là 50 năm là ngủ nghỉ. Tính đó, Ngài nói là 50 năm ngủ nghỉ, 25 năm là nói những cái chuyện thị phi phải quấy hơn thua, còn chỉ có 25 năm là tu tập. Đó, mình thấy mình mất hết bao nhiêu năm? 75 năm những cái điều vô nghĩa, còn chỉ có 25 năm là tu thôi. Đó. Rồi thứ bốn là sống chết không có hạn định. Tức là mình sống chết không có hạn định. Đó. Rồi cái thứ năm là có nhiều nguyên nhân đưa đến cái vô thường. Rất có nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn chúng ta đi trên một chiếc xe, chúng ta đi trên một chiếc máy bay, chúng ta đi bất cứ một cái phương tiện nào, thì mình thấy cái chết nó luôn luôn nó đến với mình. Nói thật luôn á, ai mà chứng kiến cái cảnh vô thường mà nhiều nhất á, chính là cái người xuất gia như chúng tôi. Sở dĩ mà chúng tôi đi giảng rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, là tôi thấy cái chết lúc nào nó cũng đến bên mình. Vừa rồi tôi mới đi Buôn Ma Thuột, Kum Tum, Gia Lai, Đắk Lắk tôi giảng đó, thì quả tình mình thấy đúng là cái chết nó luôn luôn đến với mình. Xe cổ của nó chạy không phải như ngày xưa nữa, nó toàn lũi vô mình không à. Mình thấy nó toàn lũi vô mình không à. Bây giờ ai mà đi xe mới thấy được, xe bây giờ nó chạy bát nháo luôn, không có trật tự an toàn gì hết. Rồi bây giờ máy bay nữa, chúng tôi đi cũng, tôi xảy ra, hồi xưa giờ tôi đi máy bay cũng rất là nhiều, mà xảy ra tệ lắm cũng 5 lần bị trục trặc mà nó cũng vượt qua. Đó, cho nên mình quán chiếu được cái sự vô thường đó, cho nên mình ngồi trên xe mình luôn luôn lúc nào cũng bình tĩnh, mình không có sợ hãi hoảng hốt khi cái vô thường nó đến. Đó. Rồi cái thứ sáu là cơ thể của con người nó quá mỏng manh, đúng là một cơn gió độc, một con rắn độc, bất cứ một cái gì nó đến với mình mình cũng khó mà trở tay được. Và thứ bảy, tài sản và thú vui không thể giúp ta được. Thứ tám, người thân của ta cũng không thể giúp ta được. Và cái thứ chín, cơ thể của ta cũng không có giúp ta được khi vô thường nó đến. Quán chiếu chín điều như thế rồi đó, thì cuộc sống của chúng ta nó có ý nghĩa hơn ngày xưa. Đó, Đức Phật dạy qua cái phần thứ nhất. Bây giờ qua cái phần thứ hai, tức là tâm vô thường. Hồi nãy là tôi nêu lên đó, Đức Phật dạy là cái thân vô thường, thì bây giờ chúng ta học qua cái phần sâu hơn nữa là cái tâm vô thường. Cái tâm mình vô thường hay là thường? Mình đang ngồi đây nghe pháp mà cái tâm mình nghĩ ở Vũng Tàu, tức là vô thường nó lan bán. Phật nói là tâm như khỉ vượng đó, phải không? Tôi hay kể câu chuyện mà giống như câu chuyện mà Sa Di Tăng Hộ đó, phải không? Quý Phật tử nghe nhiều, rất là nhiều. Đó, cho nên là ở đây nói là, nhưng mà sở dĩ mà tâm vô thường nó hay suy nghĩ lan man đó, thường thường người già thì nghĩ về cái quá khứ, mà ngược lại thì người trẻ thì nghĩ đến cái tương lai. Thường thường chúng ta nghĩ về quá khứ là ngày xưa chúng ta được hạnh phúc, hạnh phúc ta từng như thế này, thân thể ta từng như thế này, địa vị ta từng như thế này, chồng con ta từng như thế này, mà bây giờ nó không còn gì hết. Con mình nó bắt mình vào nhà dưỡng lão, ở đây thì ít, nhưng mà bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp rồi thì hay có, Canada rồi hay có xảy ra. Ngồi cái tơ tưởng rất là sầu, rất là khổ. Ngày xưa thân thể mình cũng rất là đẹp, Địa vị mình cũng rất là cao sang, hạnh phúc mình cũng đầy đủ, nhưng bây giờ mình ngồi ở trong cái nhà dưỡng lão khổ quá. Đó là tôi nói là cái chết nó chưa đến mà cái gì nó giết mình, tức là cái tâm vô thường vọng tưởng nó giết mình. Cho nên những người mà vào nhà già trưởng lão tội lắm, sống khỏi chừng 5-10 năm tự nhiên chết, sống nổi thiệt. Cho nên là quý Phật tử mà lớn tuổi, tôi thấy ở Việt Nam là quý Phật tử tôi thấy cũng có phước á. Còn mà quý Phật tử mà cỡ này hả, đưa vào nhà hết, bởi vì nó săn sóc được, đúng nó phải đưa thôi, đó cái lực rồi, cái lực thiên xưa giờ rồi đó. Cho nên thấy được điều đó rồi thì chúng ta mới thấy được rằng cái tâm mình đúng là tâm vô thường. Cho nên ông Tăng ông đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm á, là ngài có tha tâm thông chăng? Ngài nói có. Hỏi thấy thế nào? Thì ngài nói sao? Đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Như vậy đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm là tâm gì? Đó là tâm vô thường của mình đó. Có bao nhiêu thứ tâm, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm sang tham, đủ thứ loại tâm hết, Như Lai thấy, Như Lai biết hết. Do đó Đức Phật luôn luôn là bắt mình gì? Tức là an trú trong giờ phút thực tại, tỉnh tại, tỉnh giác, biết được bản chất của vô thường, cái tâm vô thường rồi, cái mình tỉnh, mình dừng. Dừng tức là mình thấy được những vọng niệm điên đảo của mình, cho nên gọi là an tâm. Cho nên là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi ngồi 9 năm trong quách đá rồi đó, thì nhị tổ Huệ Khả đến mới trình cái phương pháp là an tâm. Bởi vì cái tâm này tâm vô thường vọng động quá, là chịu hết nổi rồi. Ngày đến ngày xin cầu cái phương pháp an tâm. Mà tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ cần một câu thôi, đem tâm ra ta an. Nhìn lại cái tâm vô thường nó biến mất, cái vọng động nó biến mất, tức là an tâm. Như vậy cái tâm vô thường này không phải là của mình, nó là duyên tác động, và cái phiền não cũng phải của mình luôn. Nhìn sâu vào cái phương pháp công phu đồ đó thì chúng ta được an ổn, được giải thoát. Gọi là tâm tịnh á thì nghiệp nó tiêu. Phải mà tâm tịnh rồi thì nghiệp tự nhiên nó hết, nó bớt, nó giảm. Thường thường chúng ta nói, ủa tại sao mình tu mà đủ thứ chuyện trên đời là cái tâm mình nó chưa tịnh, mình còn vọng động. Mà tâm mình bớt vọng động rồi thì tự nhiên mình để ý một thời gian cái nghiệp mình càng ngày càng tiêu. Đó, do đó Đức Phật dạy, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng đến tương lai. Quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Đó, ngày dạy là mình phải quán chiếu thật là sâu sắc. Phải tinh tiến ngày hôm nay, kẻo ngày mai không có còn kịp nữa. Nhưng mà thường thường chúng ta hay hẹn ngày mai, đúng không? Thôi mai tôi tu. Bữa nay mình chuẩn bị tụng kinh sám hối, bạn mình đến, bà ơi đi coi phim. Mình hẹn trong bụng mình, thôi mai mình tu. Cái mai lại mình chuẩn bị tụng kinh sám hối tiếp, bạn mình nói thôi bà hôm nay có một cái quán karaoke mới mở ra, bà đi bà hát. Cái mình đi, mai tôi tu. Rồi mai mình chuẩn bị mình tu, thì có một người rủ mình nói thôi bây giờ mở cái sòng bài tứ sát mới mở, bà đến lần đầu tiên đi. Mình nói thôi mai tôi tu, đúng không? Cho nên có một câu chuyện, cái ông già này ông bán bánh, ông để một cái bảng ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Ông gieo cái bảng thật là lớn, ông để như này, ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Thì con nít nó thích, nó bu là nó mua. Vì nó mua ông là ông, nó biết là ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Nhưng mà mai đến rồi thì cái bảng ông cũng treo sợ sợ luôn, ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Thì có ngày mai không? Có không? Đâu có ngày mai. Mà ông dụ ai? Ông dụ mấy đứa nít đến mua kẹo ông á. Ông nói ăn đi, cứ ăn đi. Bữa nay thì trả tiền thiệt, nhưng mà mai ông đã trả tiền. Thì mai đến là cũng là ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Đó, câu chuyện rất là hay. Hồi xưa mình tưởng cái câu chuyện này trong văn học, nhưng mà đúng là câu chuyện này trong nhà thiền. Tức là câu chuyện ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền. Mình thì hạn không à, hạn mai mình tu. Cái hạn hôm nào mình đang ngồi thiền đi, cái mình nói thôi, sống dài, sống thọ, có gì đâu mà tu gấp, thôi ngủ một bữa. Cái mai để tiếp tục mình cũng lên vậy. Thôi, mốt tu, bữa kia tu, hạn. Đó, cho nên Ngài nói là phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Sao? Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Tức là mình an trú trong chánh niệm tỉnh giác đó, thì đó là người biết sống một mình. Đó, cho nên những cái vấn đề mà cái tâm vô thường là nó hay dẫn dắt chúng ta đi. Nay tôi xin kể một câu chuyện. Có một câu chuyện trong thiền thoại có ghi lại. Thì xưa có một cô bé này ở trong một cái gia đình, mà gia đình này là chuyên nuôi mật ong để đi bán. Thì sáng hôm nay cái cô bé này có đội một cái lọ mật ong thật là lớn, đội trên đầu á. Hồi xưa bên xứ Ấn Độ hay là đội lên á, quý Phật tử mà thấy những người chăm mà đội trên đầu á, thì cô gái này có đội một hũ mật ong thật là lớn. Sau khi mà đi ra chợ bán rồi đó thì ở chợ nó chưa nhóm hàng, cho nên cô đứng gốc cây. Cô nói sau khi mình bán cái hũ mật ong mình làm gì ta? À, mình nuôi, mình mua một bầy gà mình nuôi. Sau khi bầy gà lớn lên xong rồi cái mình nuôi bầy dơi. Bầy dơi lớn lên xong cái mình nuôi bầy bò. Tiền bây giờ nhiều quá làm gì ta? Cái cô cất một cái nhà lầu thật là lớn. Rồi cất xong rồi có một cái anh chàng để đi ngang qua, anh cũng dễ thương lắm. Cái anh đến anh ghẹo cô. Sau khi ghẹo cô, cái cô mắc cỡ mà, cái cô ẹo người qua một cái nó rớt cái bụp. Bởi hết bầy gà, bầy dơi, bầy bò, cái anh chàng nó cũng biến mất luôn. Đúng không? Đó, cho nên qua cái đoạn này có một người họ coi đến cái chỗ này rồi họ mới thấm, họ mới làm một bài thơ là: loi hoi đã nửa kiếp người, thu bay trên nửa nụ cười xanh sao. Rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng huyễn mà cũng đau xé lòng. Quý Phật tử nghiệm chỗ này nè, biết là mộng là huyễn rồi đó, nhưng mà đau không? Vì sao đau? Vì bởi cái hũ mật ong. Phải không? Biết như là mộng là quyển rồi nhưng mà cũng đau, rất là đau. Cho nên qua cái đoạn này mình thấy được rằng trong cuộc sống giữa đời thường này đó, đúng là rõ ràng mở mắt chim bao, rõ ràng mở mắt là chim bao đó. Nhưng mà cái sự mất mát đến chúng ta nó vẫn đau, vẫn sốt. Đó, cho nên qua cái điểm này chúng ta thấy được là cái tâm đúng là cái tâm vô thường. Rồi qua cái phần 3, tức là vạn pháp vô thường. Mà ai mà coi những cái quyển mà khoa học bây giờ chứng minh á, ngày xưa mình đang ở đây nè, bây giờ mình đang ở đây nè, mà ngày xưa là biển đó, họ chứng minh gì đó. Chẳng hạn như ở quê tôi ở đó, mà người ta đào đất lên để mà người ta xây nhà đó, thì người ta gặp một những cái chiếc đeo và những cái dây thừng và những cái mảng lưới, thì chứng minh rằng ngày xưa là biển, bây giờ là núi. Vạn pháp vô thường, nó bồi nó đắp. Đó, cho nên nói là bãi bể nương dâu đó. Do đó ngài Hám Sơn, ngài làm một bài cỡ như thế này: mỗi sáng qua héo rụng, năm năm người đổi dời, hôm nay là còn bãi, khi xưa là biển khơi. Tức là mỗi sáng thì qua nó héo nó rụng, mà năm năm thì người nó đổi dời. Đúng không? Thấy người đổi dời không? Thấy bà bảy bà tám gì chứ, khoảng chừng 70-80 năm sau không thấy bà nữa. Đúng không? Nó đổi dời. Mà hôm nay là còn bãi, mà khi xưa đó tức là biển khơi đó. Do đó trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, quý Phật tử thấy á, Đức Phật dạy cho mình cái sự giác ngộ. Mình tưởng giác ngộ cái gì cao siêu, nhưng mà giác ngộ cái gì? Đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ giòn bở, năm ấm vô ngã, tứ đại thì khổ không. Rất là rõ luôn. Đệ nhất giác ngộ là gì? Thế gian vô thường, mà cõi nước mình nó giòn bở đúng. Bây giờ nó khoa học nó chứng minh, chẳng hạn như trái đất ngày xưa nó dày tới 3 phân, mà bây giờ nó còn có 1 phân nè. Rồi cái tầng ozone bây giờ nó lủng rất là lớn. Chẳng hạn như tôi qua bên Úc, họ nói là cái bên đó rất là sợ nắng. Mình hiểu tại sao sợ nắng, là cái tầng ozone nó lủng lớn nhất ở bên nước Úc, cho nên những cái tia cực tím nó phóng xuống là nó bị ung thư da. Lạ kỳ điểm đó, qua mình mới thấy được. Ngày xưa thì không có. Đó, bây giờ trái đất mình càng ngày càng mỏng, cho nên bây giờ mình thấy lục lọi rất là nhiều. Ở bên Bắc Cực băng nó tan xuống, nó là vô thường, mỏng manh vô thường. Đó. Do đó bà Huyện Thanh Quang, sau khi mà đi thăm hết các nơi bà đến cái thành Thăng Long, bà cũng làm một bài thơ, tôi đọc lên cho quý Phật tử thấy. Tạo quá gây chi cuộc hí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá quẳng chơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt với tan thương. Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh ấy người đây luống đoạn trường. Tức là nhìn cái cảnh Thăng Long ngày xưa rất là huy hoàng, rất là sáng rỡ, nhưng mà bây giờ làm sao? Cái lối ngày xưa xe ngựa nó đi thì bây giờ cỏ dại nó mọc đầy lên hết. Rồi cái nền cũ lâu đài ngày xưa vua chúa quan quyền đồ ở thì bây giờ cái bóng nó chiều tà, nó soi lũng hết. Tức là vô thường nó biến đổi mà. Đó, cho nên qua cái điểm này để cho đại chúng thấy được rằng cái cuộc đời, cái cuộc sống mà nó vô thường, nó mỏng manh, nó tạm bợ, thì chúng ta phải tu, tu và sống có ý nghĩa. Để làm rắn lại cái thứ nhất là vô thường, cái pháp ấn thứ nhất á. Rồi tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện, rồi chúng ta qua cái phần tham vấn về đạo lý. Cái câu chuyện như thế này, trong thiền thoại kể một câu chuyện. Xưa ở trên ngọn núi này có một vị thiền sư, ngài rất là thâm đạt về giáo lý và có một cái cách nhìn về cuộc sống. Một hôm ngài xuống núi, ngài thăm một người bạn. Thì cái ông bạn này, ông tên là Trương Tổ Lưu. Sau khi mà thăm người bạn xong rồi đó, ông nói thôi bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, thôi bây giờ ông ráng tụng kinh, sám hối, niệm Phật, ngồi thiền. Chứ giờ ông cũng lớn tuổi rồi. Thì cái ông Trương Tổ Lưu này, ông nói con còn ba việc chưa làm, nếu mà con làm xong rồi đó thì con đến với ngài, con tu tập hàng tháng. Thì ông hỏi ba việc là gì? Thì cái vị này nói ba việc tức là con trai con chưa gả vợ, con gái út chưa gả chồng, và cái nhà con chưa cái cất. Nếu con làm xong rồi đó thì con chắc chắn con lên, con tu tập hàng tháng. Thì ông nói xong như thế rồi thì cái vị thiền sư này, ông trở về trên núi lại. Thì quả tình đúng một tháng sau á, thì cái người nhà của ông lên báo rằng á, ba con mới mất, một tháng sau mất. Thì ông hay tin bạn mình mất rồi đó, ông mới xuống núi. Ông không có khai thị gì hết, mà ông làm một bài thơ. Ông làm xong, ông dán trên cái nắp quan tài đó, ông để như thế này: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông tu học hạng ba điều. Ba điều chưa quạng vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Nói xong đi về luôn. Hạng ba điều là ba điều gì? Tức là trai chưa gả vợ, gái chưa gả chồng, nhà chưa cất. Mà chưa có làm việc đó xong mà vô thường nó đến. Thì qua câu chuyện này để chúng ta ngẫm nghĩ lại là chúng ta không phải là phế mặt cuộc đời, chúng ta bỏ mặt cuộc đời, mà chúng ta vẫn làm hết, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn cho con ăn học. Mà chúng ta ý thức được, chúng ta nhín một chút thời gian, chúng ta tu học, chúng ta chuyển hóa. Phật nói người này là người khôn, người này là có trí huệ, người này sống trong cuộc đời mà không uổng kiếp người. Sở dĩ mà chúng ta sống trong cuộc đời mà không uổng kiếp người là sao? Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Dẫu sống 100 năm ác tệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Thì như vậy chúng ta sống chỉ một ngày thôi mà chúng ta giữ giới, chúng ta tu tập, chúng ta sám hối, còn hơn chúng ta sống 100 năm. Cho nên Khổng Tử nói sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam lòng. Chẳng hạn như tối nay mình nghe đạo đi, sáng mai mình chết cũng vui. Vì gì? Vì chúng ta biết đạo, vì chúng ta biết tu, vì chúng ta biết sống có ý nghĩa. Mà biết có sống có ý nghĩa làm sao? Thì hết, kéo màn luôn, nghỉ. Bây giờ qua cái phần tham vấn, phải không? Bây giờ ai mà thắc mắc cái gì, chia sẻ chúng tôi, để chúng tôi tiếp tục chia sẻ khoảng 20 phút rồi chúng ta nghỉ.
À, thưa thầy, con niệm Phật mà con cái A Di Đà Phật, cái A Di Đà đó là một vị Phật hay là A Di Đà?
Thì cái A Di Đà Phật là tiếng Trung Hoa chứ không có gì lạ hết á. Còn mà qua Việt, bên Việt Nam mình là A Di Đà Phật. Rồi hoặc khác hơn là trong cái tinh thần của nhà Phật á, thường thường nói là A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, cũng là một vị Phật thôi. Cho nên vừa rồi tôi qua bên Úc, tôi có đến thăm một cái chùa gọi là Amitabha, mà cái chùa đó là của Hòa Thượng Tịnh Không sáng lập. Thì tôi đến đó tôi cũng có ngồi chia sẻ một số quý Phật tử người qua. Rồi tôi qua đó có một số người Phật tử người qua họ cũng biết tiếng Anh, cho nên Phật tử họ đến nói chuyện, họ dịch lại. Thì Ngài làm một cái chùa cũng rất là lớn, mà để trên cái thảm cỏ ghi lên, tức là Amitabha, tức là cái chùa đó, chùa cái tên đó thôi, cái chùa Amitabha. Thì bên này mình nói A Di Đà Phật cũng một vị thôi, chứ không có hai đó, nó rất là rõ, một vị thôi, tôi hiểu. Dạ.
Con và thầy, con thường nghe giảng là khi chúng con phải đi tu niệm Phật để được về cảnh Tây Phương thì con cũng muốn vậy á, nhưng mà con niệm Phật mà có khi con niệm thì con niệm không có được. Nếu như con niệm là cái tâm của con nó là sao thì bây giờ
thì nói chung á là để con ngồi xuống. Nói chung á là cái phương pháp mà cổ Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn để trị cho chúng ta 84 trần lao phiền não. Cho nên lục tổ nói là Phật chỉ tất cả pháp, Phật chỉ pháp á để trị tất cả tâm. Mà nếu mà ta vô tâm á thì không cần tất cả pháp. Nếu mà chúng ta vô tâm á thì không cần nữa. Giống như có một người đó bị bệnh tiêu chảy, đến gặp ông thầy thuốc, cái ông cho một số thuốc uống về, cái hết bệnh tiêu chảy. Thì sao hết bệnh tiêu chảy rồi nó còn dư lại 4 viên, cái người đó nghĩ cái tiếc, cái uống thấy làm sao, quý tử thấy làm sao? Đây là tôi có một câu chuyện mà tôi biết, tôi không nghĩ mà câu chuyện này có thật hay không nha, mà tôi cũng phải kể. Ngày xưa là cái vị cố hòa thượng ở Thường Chiếu á, hòa thượng này tên là Thượng Thiện Hạ Phát, thầy Thiện Phát á. Mà đến cái ngày Tết là 10 năm, hết 10 năm thầy đều đem cái câu chuyện ra thầy giảng hết á. Thầy kể chứ không phải giảng, thầy kể. Thầy kể như thế này, ở quê của thầy á, có một cái ông này, ông có một người vợ, bà sanh khó quá, cho nên ông này ông mới chạy lên cái nhà thuốc bắc á, ông hốt 3 thang về để cho bà uống, bà sổ. Nhưng mà ông sau khi ông mua 3 thang thuốc xong rồi, cái ông chạy về thì bà vợ ông sanh rồi sao, ông nghĩ bây giờ bỏ 3 thang thuốc này uống quá cho nên ông uống luôn. Mà ông uống xong rồi thì bây giờ nó sổ, ổng là sổ làm sao? Ông đau không chịu tưởng tượng, đau khủng khiếp, ông đau từng thắt ruột. Cho nên cái vị thầy đó cởi lại, ông cứ ôm góc cột, ông cứ trèo lên, trèo xuống, trèo suốt luôn, trèo suốt cả đêm luôn. Thì sở dĩ mà cái người này bệnh mà sổ ra vì người này ở trong này có con. Thì chúng ta không vậy, chúng ta có phiền não mà chúng ta muốn cái sổ phiền não ra thì chúng ta phải nhờ những cái phương pháp, phương tiện. Tùy theo mình có hợp cái thuốc nào thì mình uống. Mình đau đầu thì mình phải đến ông bác sĩ trị đau đầu. Mình đau bụng thì mình phải đến mình mua thuốc đau bụng. Còn mà mình mua lộn xộn thuốc thì cũng được. Cho nên lục tổ nó rất là hay. Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, còn ta thì vô tâm không cần tất cả pháp. Thì cái câu niệm Phật này cũng như thế. Cái câu niệm Phật này là ngày xưa vào cái đời nhà Tống, thiền thì rất thịnh hành, có những người ta hiểu thiền nhưng mà ta không có thực hành bao nhiêu cho nên vọng tưởng nhiều quá. Hồi xưa vào cái thời nhà Tống là gọi là kháng thổi đầu, hạn như gọi là ngã thị thì, ta là ai, hoặc là niệm Phật là gì. Thì cái câu này, kháng thổi đầu có nghĩa là mình, cái vọng tưởng mình chưa khởi lên, cái vọng tưởng mình chưa khởi lên mà ngã thị thì hoặc là niệm Phật là ai thì nó có trước. Nếu mà cái vọng tưởng mà khởi lên á, chẳng hạn như mình đang mình nghĩ đến nhà, thì mình nói là mình lấy cái câu niệm Phật là ai, để mình đè cái câu vọng tưởng này, đó gọi là thội quỷ, tức là sau câu thội đầu chứ chưa phải thội đầu. Nhưng mà sau một thời gian á, tu pháp này thấy khó quá, thì ta nói thôi ông niệm Phật luôn cho rồi, thì bắt đầu mới chuyển qua cái phương pháp niệm Phật rất là thịnh hành, rồi đến cái đời nhà Thanh. Đây mình phải hiểu những cái lịch sử đó. Thì như vậy một cái câu niệm Phật để làm gì? Một câu niệm Phật chỉ có một câu thôi, mà để làm gì? Tức là chỉ một câu để mà phá ngàn niệm, gọi là dùng nhất niệm để phá đa niệm. Từ cái đa niệm thì trở về nhất niệm, từ nhất niệm trở về vô niệm, chỉ thôi. Mà từ cái vô niệm thì nó rất là hợp với cái chỗ tinh thần vô niệm, vô tướng, vô trụ của lục tổ, chứ không có gì lạ hết. Cho nên chúng ta phải ý thức được rằng mình dùng cái câu niệm Phật để mình phá những cái ác niệm, những cái ác niệm phiền não. Giống như mình đi ra đường, mình bị đạp một cái cây gai, mình dùng cái cây gai thứ hai mình lỡi nó. Có khi nào mình lỡi, mình bỏ cây gai xong rồi mình nói trò cái cây gai này nó cứu mình này, thôi mình đâm vô thịt mình cắt, đâm vô thịt mình cắt. Thì người đó người gì? Không có trí huệ. Đơn giản là thôi, cái pháp, tôi nói cái pháp niệm Phật để pháp thiền là một. Cho nên tôi thấy tôi mới có coi cái quyển mà Nhập Môn Tịnh Tâm của bà Thượng Tịnh Không nói ý với bên thiền. Ngài nói là mấy ông mà tu về cái pháp môn tịnh độ để mà cầu vãng sanh về Tây Phương, mà mấy ông gặp những người tham thiền hoặc những người tu trì chú mật tâm đó, mà mấy ông phỉ báng, mấy ông coi thường là mấy ông độ địa ngục. Pháp không có phỉ báng với nhau. Nếu phỉ báng thì đạo Phật là đạo Phật đi đến cái con đường là hoại diệt, đúng không? Mà mấy ông phải nâng đỡ, mấy ông phải kính trọng thì đúng gọi là pháp. Cho nên cái phương pháp là Phật dạy rất nhiều pháp môn, nhưng mà chúng ta chỉ cần hợp pháp môn là chúng ta tu có kết quả. Cho nên cái câu này nói là chẳng hạn như mình niệm mà mình thấy còn những cái vọng tưởng điên đảo đó, là nó chưa có thuần thục. Đến một lúc nào thuần thục rồi đó, cái vọng dứt, vọng là sở, mà cái niệm là năng. Năng sở gọi là song vọng, năng sở đều dứt hết thì đạt đến cái chỗ bất loạn. Thì bất loạn thì A Di Đà mới hiện tiền. Rất là rõ, đơn giản vậy thôi. Rồi nhất tâm bất loạn, từ một ngày cho đến bảy ngày thì Phật và Thánh chúng hiện tiền. Vậy thôi. Đó gọi là gì? Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Chúng ta lọc rõ hết đó. Mà giống như các ngài nói là mình chỉ cần mình đào cái giếng, nước nó trong á, thì trăng tức khắc nó hiện. Nước trong thì trăng hiện, tâm tịnh thì Phật hiện tiền. Cổ đức nói á, mà nước trong thì trăng nó hiện, mà tâm tịnh thì Phật hiện tiền, giống lại hết. Tâm mình nó thanh tịnh rồi thì nghiệp tức khắc nó tiêu. Thì cái phương pháp giữa cái niệm Phật này và thiền nó là một. Đó, cho nên ở đây, ở cái điểm này chúng ta lưu ý được cái điểm này. Cho nên chúng ta tu là mục đích để làm gì? Mục đích của mình tu để làm gì? Để được giải thoát. Phật phan hả nha, từ từ. Phật cũng đúng, đúng. Nhưng mà để tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Cho nên mục đích của mình tu là được giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái sự trói buộc. Chẳng hạn như trói buộc về những cái niệm tật đố, ích kỷ, sang tham, những cái niệm nó trói mình. Bây giờ mình làm sao để mình giải thoát đó? Nhưng mà ai trói mình? Tự mình trói mình. Chẳng hạn như mình ra mình thấy cái ly này đẹp quá, cái mình thích, mình về nhà mình ăn mình không được, ngủ không được, thì cái ly này nó trói mình. Ai trói mình? Mình muốn cởi nó thì cũng là mình luôn. Thấy không? Rất là đơn giản vậy thôi. Mà muốn giải thoát này mình phải làm gì? Tức là phải có phương pháp. Đó, cho nên Phật đưa ra những cái phương pháp, phương tiện chủ yếu chúng ta tu học để chúng ta chuyển hóa nội tâm. Chứ không phải là chúng ta nhớ nha, mình không phải là mình tụng kinh hoặc là chúng ta làm những cái việc gì đó để nó có phước hoặc là để nó tăng tiến gì đó thì không có đúng. Mà mục đích chúng ta tụng kinh, mục đích chúng ta niệm Phật, mục đích chúng ta ngồi thiền để nó chuyển hóa những cái tập khí mà xấu ác ngày xưa chúng ta đã từng tạo, hoặc là trong cái đời hiện tại chúng ta tạo, để chúng ta hóa giải, để chúng ta sống còn. Đó, rất là rõ thôi. Đó, cho nên qua cái sư cô này nêu lên đó, thì đa phần ai cũng vấp phải hết, mà biết được cái điểm đó. Cho nên là bữa tôi có giảng cái đề tài mà tịnh độ nơi ấy bây giờ ở đây đó, đại chúng mà chịu khó mà nghe kỹ lại coi, thì cái phương pháp tôi mở ra rất là rõ. Tôi y cứ rất là nhiều các vị tổ sư, từ Đức Phật đến các vị tổ sư nêu luôn, chỉ rất là rõ. Mà cái bộ đĩa này hả, là những vị hòa thượng có một vị hòa thượng kia, ngài coi xong rồi ngài nói luôn, đúng là cái phương pháp chỉ rất là rõ kỹ càng. Nếu ai mà có duyên tu thiền hoặc có duyên tu tịnh tu mật thì coi cũng có phương pháp phương hướng hết đó. Đại chúng coi là cái kỹ cái bộ đó đó, đó. Thì Phật tử này hỏi là tâm là chủ các pháp, tâm tạo tác. Bây giờ mình hỏi tâm ở đâu á, thì tôi có giảng cái đề tài tâm là chủ muôn pháp rồi. Nhưng mà hỏi thì tôi làm rắn thêm cái đoạn này. Bây giờ tôi hỏi đại chúng nè, ai chỉ ra được cái hình tướng của gió, tướng nó cao hoặc là nó thấp, hoặc nó màu trắng, màu đen, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, ai chỉ ra được tôi thưởng 1 tỷ đồng. Bây giờ tôi còn tỷ ở cân ngân hàng á, bí mật bật mí luôn. Ai chỉ được gió giơ tay lên. Ai chỉ được? Ai chỉ được gió giơ tay lên. Bây giờ chỉ không được gió, bây giờ nói gió màu xanh không cũng phải, màu vàng cũng phải, màu đỏ cũng phải, màu tím cũng phải luôn. Mà thưa thật quý Phật tử nè, có gió không? Có, nhưng mà chỉ ra không được. Thì tâm nó cũng như thế. Bởi vì cái tâm nó vận hành nó vô thường, mà nó tạo tác theo cái nghiệp duyên của chúng sinh, mà gọi là nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi đây có nghĩa là nó tùy theo cái nghiệp dụng mà nó tạo tác. Chẳng hạn như chúng ta nói là đúng là cái thân này vô thường, cái tâm vô thường, cái gì nó cũng vô thường, các pháp vô thường, đành rằng vô thường. Nhưng mà chúng ta làm thiện thì chúng ta được hạnh phúc, được an ổn. Nếu chúng ta làm ác thì chúng ta chịu tập cái khổ đau. Cho nên sau khi mà nhị tổ Huệ Khả được sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma an tâm rồi đó, thì ngài nhìn cái tâm lại, ngài thấy, ngài nói là sao? Ba thở tìm tâm, tâm không thấy, tất lòng kiếm vọng, vọng hoàng không. Ba thở là gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Có nghĩa là giống như mà thiền sư Đức Sơn mà sau khi mà chưa ngộ đạo, ngài là một vị gọi là giảng kinh Kim Cang, cho nên gọi là Thanh Long Sớ Sao. Ngài hay ở bên phương Nam á, có một câu là tức tâm tức Phật. Ngài tức lắm, ngài nói người học Phật là phải 3000 quay nghi, 80 tới hạnh mà còn chưa thành Phật. Cái kẻ giặc ở phương Nam dám nói tức tâm tức Phật, ta phải ruồng bỏ hết chúng để mà gọi là tòi tà phủ chánh báo ơn Phật. Cho nên ngài gánh cái gánh Thanh Long Sớ Sao lên đường. Thì sau khi mà đi lên đường, đến một cái quán nước, ngài đói bụng quá, thì có một bà già hỏi là ông gánh cái gì vậy? Ngài nói Thanh Long Sớ Sao. Hỏi Thanh Long Sớ Sao là gì? Kinh Kim Cương của Đức Phật. Thì bà già này bà nói như thế này: tôi có một câu, nếu mà Đại Đức mà trả lời được á, thì tôi cho ăn bánh mà không lấy tiền. Thì cái quỷ này nói được, tôi là giảng gần 30 năm rồi, bà nói kỳ á. Thì bà già này bà nói như thế này: trong kinh Kim Cương Đức Phật dạy, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Trong ba tâm đó Đại Đức điểm tâm nào? Tìm suốt ra mờ mịt. Như vậy trong tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ mình nói quá khứ nè thì nó không còn nữa, bây giờ mình nói là ngay hiện tại thì nó không còn nữa, bây giờ mình nói hiện tại thì đâu còn dở nữa rồi, thì ngay cái vị lai thì nó trở lại thành quá khứ. Thì như vậy ba tâm đó bây giờ mình điểm tâm nào cho nó chính xác, đố ai biết điểm tâm nào? Ai điểm được tâm đó? Bây giờ tôi nói nè, bây giờ tâm tôi đang khát nước nè, bây giờ tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai tôi đang khát lắm, bây giờ tôi điểm cái tâm khát nào, ai biết? Thì đơn giản là thôi, tôi khát tôi uống nước, tôi điểm cái tâm đang khát á. Mà cái gì biết được sự vận hành tôi đang cầm cái lên tôi uống nước, đằng sau cái đó là cái gì? Cho nên ngay cái tướng đó là chỉ biết ngay cái tướng đó, tức là thấy được Như Lai. Này hơi sâu chút xíu nữa, tự đi Phật tử này hỏi cho nên tôi cũng hơi hứng, tôi giảng sâu chút xíu. Cho nên một hôm có một ông Tăng, ông tụng kinh Kim Cương, ông tụng đến cái câu là nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Thì thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo đi ngang qua nói ông tụng chọc rồi nha, ông tụng gì là ông phỉ báng Phật á, Phật đâu có chỉ gì. Thì ông Tăng hỏi chứ Phật chỉ sao? Phật chỉ như thế này nè, chính bản thân tôi coi kinh Kim Cương thường xuyên lắm, Phật chỉ nè, nhược kiến chư tướng thị tướng tức kiến Như Lai, tức là nếu thấy các tướng là tướng tức là thấy Như Lai. Ông Tăng nói ông thầy đọc chật rồi, thầy già lớn rồi đọc chật rồi, tôi coi kinh tôi thấy là nhược nếu thấy các tướng mà chẳng thấy tướng tức thấy Như Lai. Quý tử ai kinh coi kinh Kim Cương chưa? Đúng không phải là phi tướng tức kiến Như Lai không? Ai coi kinh Kim Cương? Trong kinh Kim Cương Đức Phật nói là nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng tức thấy Như Lai, nhưng mà ngược lại thiền sư nói nếu thấy các tướng là tướng thì là thấy Như Lai. Hồi xưa mình coi đó mình hiểu, đúng thiệt mình coi mình hiểu, mình nói ủa ông thiền sư nói kỳ á. Nhưng mà tu một thời gian tự mình sáng ra, bởi vì chẳng thấy tướng, cái chẳng nó có một cái gì lợm cợn, nó chưa phải là cái thiền đốn ngộ. Cái hạn như cái thiền mà cái thiền bên Nguyên Thủy là đi đi chỉ biết mình đang đi thì nó còn cái chỉ, đúng không? Nhưng mà bên thiền đốn ngộ là đi là đi, đứng là đứng, nó không có thêm gì nữa. Trong cái cảnh giới đó năng sở nó tiêu quang luôn, hay đến mức độ vậy đó. Cho nên thấy cái ly nè, thấy cái tướng là cái ly nè, thấy cái ly là cái ly, tức là thấy Như Lai, tức là nó không có sự vận hành về ý thức. Thì ngay trong giờ phút đó cái tâm nó sáng tỏ, tuy rằng mình không có một cái sự vận hành về ý thức, nhưng mà rõ ràng thường biết thì có tâm mình hiện tiền. Tuy rằng không có tâm, tâm vô thường, nhưng mà cái gì làm chủ được sự vận hành về ý thức đó thì có cái ông chủ bên trong. Nên nói là tâm gì? Tức là tâm là chủ tâm tạo tác. Nếu nói năng hay hành động mà ác á, thì sự khổ đau nó theo suốt, giống như con bò mà đi đến đâu thì cái bánh xe lăn đến đó. Rất là đơn giản vậy thôi. Đó cho nên ở đây á, nêu lên được rằng á, hỏi chỉ cái tâm á, chỉ ra không được. Mà nó có không? Có. Nếu mà không tâm thì mình không có nói năng, không có hoạt dụng, không có đi đứng, không có nằm ngồi được. Nhưng mà đằng sau cái sự nói năng đó mình phải khám phá. Cho nên Đức Phật nói là ta chỉ nói một nửa, còn nửa cho mấy ông. Khai thị ngộ nhập chi kiến Phật. Khai thị là Đức Phật, ngộ nhập chính là mình. Đó cho nên qua cái điểm này để cho mình thấy được rằng nếu trong lúc mình vui thì mình thấy các pháp đều thanh tịnh được an ổn. Nếu trong lúc mình buồn thì mình thấy cái gì cũng thơi thảm u sầu hết. Hôm nào mình mua may bán đắt, về nhà mình thấy chồng mình con mình sao dễ thương quá, tâm sanh ra pháp. Hôm nào mình bán ới quá trời mưa nữa, còn một thúng bánh bèo, về nhà mình thấy chồng mình thấy con mình sao thấy ghét quá, buồn bán ới. Phải vậy không? Tâm sanh ra các pháp. Nhưng mà cái gì thấy được, cái gì thấy được bên trong đó, đó là chính là ông chủ á. Cho nhà thiền bắt buộc mình phải sống còn trong cảnh giới đó. Đó cho nên qua cái điểm này để cho chúng ta thấy được rằng, bữa tôi có kể là một câu chuyện có một vị thiền sư á, tối ông đi mệt quá, ông xuống cái vũng nước ông uống, ông uống thấy giống như cam lồ, ông nói trời mình khát nước quá, mình uống nước sao giống như cam lồ, chắc quen thế âm phù hộ cho mình. Nhưng mà sáng mai ông đến cái vũng nước hồi hôm á, ông nhớ lại cái hồi hôm uống, ông đợi ông xuống uống lần nữa thì ông thấy nguyên cái đầu lâu, một cái hình một cái người con gái bị chết rửa thúi. Ông móc học ông ói tới mặt xanh, vừa ói cái ông giác ngộ luôn. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ là tại sao hồi hôm cũng uống cái vũng nước đó mà thấy thơm, mà tại sao bữa nay lại thấy cái vũng nước là ói? Cái gì sanh ra? Tầm sanh ra. Bây giờ hôm không thấy cái đầu lâu cho nên ông uống thấy rất là mát, rất là ngon, mà bây giờ thấy cái đầu lâu lại ói lại mửa, gọi là tâm sanh ra là pháp, chứ không có gì lạ hết á. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Bạch Ẩn, thế nào sắc tức thị không mà không tức thị sắc? Thì thiền sư trả lời nè, một bát canh ngon ô hô cái hai cục cứt chuột. Bát canh ngon mình định ăn là sắc, phải không? Là không, không có khởi niệm. Mình định ăn nhưng mà mình thấy mình vớt rồi, mình thấy hai cục cứt chuột, cái mình ói mình mửa mình ăn, từ ngay không biến thành sắc. mà ngay sát là hai cục cước chuột đó, mà mình không có một cái niệm nào hết á, mình vớt ra mình bỏ mình ăn đi, thì ngay gì? Ngay sát tức là không. Còn chúng ta không khéo thì ngay không tức là sát. Thì do cái gì sanh ra? Cũng do tâm nó sanh ra. Sanh gì? Đây là cục cước chuột nè. Nếu mà cái trứng hột gà thì mình đâu có sanh tâm, phải không? Mà cực cước chuột là cái mình sanh tâm. Qua cái điểm này mình thấy là tuy rằng mình thấy mình nói tìm tâm không được, nhưng mà mình làm thiện thì được hạnh phúc, làm ác thì bị khổ đau. Từ nơi tâm nó biến hiện ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh có gì hết đó. Một tâm mà sanh ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula, chỉ có một tâm duy nhất. Muôn đức trang nghiêm thành tựu giới định vệ, đó là pháp giới của Phật. Lục độ muôn hạnh đầy đủ, đó là pháp giới của Bồ Tát. Quán tất cả các pháp là vô thường, là khổ không, là vô ngã, đó là cảnh giới của Thanh Văn. Quán hết tất cả các pháp là tự tính duyên khởi mà nó hợp thành, đó là cảnh giới của Duyên Giác. Có thiện, có vui, đó là cảnh giới của người. Tâm luôn luôn đấu tranh, đó là cảnh giới Atula. Bổn sản, tật đố, sen tham, ích kỷ là cảnh giới của ngạ quỷ. Ngu si tối tâm là cảnh giới của ai? Súc sanh. Vô minh, không biết phải, không biết quấy, không biết thiện, không biết ác, thì cảnh giới địa ngục. Mà 10 cảnh giới này từ đâu? Từ nhất tâm. Nhất tâm mà sanh ra vạn pháp. Đơn giản vậy thôi. Một tâm mà sanh hết các pháp. Đó, tâm thiện thì thấy cảnh thiện, mà tâm ác tự nhiên thấy cảnh ác. Giống như mình mà tâm mình làm việc thiện thuần thục rồi đó, thì mình nằm mộng mình thấy cọp rượt, chó sói rượt. Mà mình luôn luôn mình tu tập, mình chuyển hóa con đường nội tâm, mình biết làm các việc thiện pháp, mình sám hối, thì mình luôn luôn mình thấy mình đi trên mây trên trời không. Ngày xưa chúng tôi tu mà khoảng chừng 3-4 năm mà thấy người ta mời mà ăn hột vịt lộn là ăn hết đó. Mà bây giờ tu mà chẳng hạn như sau này tôi tu khoảng 7 năm 10 năm, hoặc bây giờ mà ai mời ăn hột vịt lộn đó, tôi tu mà còn ăn gì nữa không? Cái giật vậy biết là mơ. Thì hàng ngày mình tưới tẩm hạt giống thiện nè. Mà nói thật luôn, bây giờ mà có nằm mộng mà toàn là thấy mình đi thuyết pháp, thấy mình đi giữ pháp hội này pháp hội kia, chứ không thấy bậy bạ nữa. Là chúng ta luôn luôn hàng ngày chúng ta tưới tẩm cái thiện pháp. Mà tâm thiện á, thì tự nhiên nó tăng trưởng các điều thiện. Mà tâm ác thì nó chiêu cảm những cái ác, cũng từ nơi tâm thôi. Cho nên cổ đức nói là sao? Ba chấm như ba sao, móc câu tợ trăng liềm, mang lông từ đây có, thành Phật cũng từ đây. Cái tâm mình giống như là gì? Giống như ba móc sao. Là ba chấm như ba sao á, móc câu tợ trăng liềm, mang lông á, cũng từ nó, mà thành Phật cũng từ nó luôn. Muốn thành Phật hay là muốn làm ma tùy theo mình. Mình sát sanh, mình trộm cướp, mình tà dâm, mình nói dối, mình uống rượu, tức là thành ma. Mình không sát sanh, mình không trộm cướp, mình không tà dâm, mình không nói dối, mình không uống rượu, tức là thanh hiền, thành thánh, thành Phật, cũng từ nơi tâm mình. Vậy thôi. Cho nên một hôm có một cái ông cư sĩ, ông đến, ông nói ông không bao giờ ông tin là có thiên đường, có địa ngục, ông tin gì hết á. Bây giờ mà nếu mà thầy bà làm con mà chứng nghiệm được là có thiên đường, có địa ngục, là con theo ông quy y liền. Ông đến hỏi thiền sư Vô Đức. Thiền sư Vô Đức nói đơn giản thôi, bây giờ ông ra sao, ông múc cái thùng nước lạnh luôn, tôi chỉ cho nó hiện lên liền. Thì ông tưởng rằng thiền sư Vô Đức có thần thông, cho nên ông ra đằng nhà sau, ông múc lên thùng nước lạnh lên. Ông vừa múc lên là thiền sư chụp cái cổ ông, ngẩng xuống thùng nước, ngẩng chịu hết nổi rồi, ông ngẩng bung ra, ông chửi thiền sư. Thì thiền sư nói là nãy tôi nhận ông ngợp á, ông thấy làm sao? Ông nói thiệt với thầy nha, không khác gì địa ngục. Ngợp chịu hết nổi rồi, y như địa ngục, con thấy một cái màu đen thui vậy á. Thì lúc này á, thiền sư nói bây giờ ông hít thở tự do, ông thấy làm sao? Ông nói thật với thầy, bây giờ con hít thở được tự do không khí của trời đất rồi á, không khác gì thiên đường. Thì thiền sư Vô Đức nói á, chỉ có một chút ít công phu thôi thì ông đã trải nghiệm qua thiên đường và địa ngục, thì tại sao ông không tin chắc rằng có thiên đường có địa ngục? Thì lúc này ông ngộ luôn. Thì như vậy chúng ta làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác không được hạnh phúc, làm cho người khác không được an vui, thì mình về nhà tự nhiên mình có cái gì nó hối hận, nó có một cái gì nó chạo cử, nó có một cái gì nó rây rứt, thì chúng ta đúng là ngộp thở. Ngộp thở là gì? Đang ở địa ngục. Mà hôm nào đó một buổi sáng này chúng ta ra đường, chúng ta giúp một người nghèo khổ, chúng ta làm cho người đó được hạnh phúc an vui, giống như chúng ta đi làm một cái việc từ thiện, thì bảo đảm về nhà mình có một cái gì nó lân lân, nó vui lắm. Thì đang ở thiên đường. Từ một tâm mà sanh ra thiên đường và địa ngục. Thì tại sao mình không có chiêm nghiệm, không có chứng nghiệm? Đó, cho nên gọi là tâm sanh ra các pháp. Mà hỏi tâm ở đâu? Hỏi tâm ở đâu? À, ba thở tìm tâm, tâm không thấy, tất lòng kiếm vọng, vọng hoàng không. Đó là câu hỏi của Phật tử này. Rồi, có ai còn 10 phút nữa? Nếu mà Phật tử nào bữa nào có ngại á, thì mình về nhà mình coi kinh, coi sách, hoặc là mình có cái công chuyện gì mà nó bức xúc á, ghi trong tờ giấy á, hoặc là tháng sau chúng tôi xuống cái mình đưa lên cái chia sẻ tiếp. Nhưng mà tôi thông báo cho quý Phật tử là tháng sau á, tôi nghỉ một buổi giảng, bởi vì tám tay này chúng tôi phải ra miền Bắc dạy cho mấy cái thiền viện về lực, và chúng tôi phải đi lên các cái vùng sâu vùng xa, chẳng hạn như Thái Nguyên, Lào Cai, Sapa vậy đó, để hướng dẫn cho một số Phật tử ở dưới này là quý Phật tử đầy đủ Phật pháp đó. Còn những cái vùng đó họ tội lắm, họ thiếu thốn rất là nhiều, thiếu lắm, cho nên chúng tôi phải một năm chúng tôi phải ra một tháng hoặc một tháng rưỡi để mà giúp đỡ họ. Phật tử đây là rất rất nhiều vị thầy đến giảng, còn ở những cái vùng sâu vùng xa ít người đi đến lắm, ít lắm, tôi đến tôi thấy rất là ít. Trên một năm chúng tôi phải chịu khó đi ra những cái vùng sâu ở miền Bắc để chúng tôi hướng dẫn. Cho nên tháng sau chúng tôi xin phép nghỉ một buổi giảng ở đây. Yeah.